Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, đám người Lâm Lôi đang ở ngoài Nghi Lan Thành, mà ở phương đông cách đó ức lý có một quần núi lửa. Quần núi lửa chiếm gần ngàn dặm. Trong khu vực ngàn dặm này, tất cả đều hiện ra màu đỏ sậm. Vũ khí màu trắng trong núi bay lên, mùi lưu huỳnh nồng nặc từ xa đã có thể ngửi được. Còn có rất nhiều thi thể của người cùng dã thú, xương trắng khắp nơi ở trên núi. Nơi này không có một ngọn cỏ, là hiểm địa nổi danh trên địa ngục. Quần núi lửa tỷ tư, hơn 10 nhân ảnh đang phi hành viết trên quần núi lửa tỷ tư, xem bộ dáng có thể là rất chật vật. Địa ngục này thực là hỗn loạn, muốn có một cuộc sống an ổn một chút cũng không được. Một người cầm đầu vẫn hận mà mắng: "Đại ca, chúng ta hãy nhanh chóng tìm một chỗ đặt chân trước đã." Một gã tráng hán phía sau hắn thấp giọng nói: "Tận lực tìm một địa phương bình thường, tối thiểu phải đề cao thực lực mới tính chuyện khác. Trong địa ngục này nguy hiểm quá nhiều." "Ừ," một người cầm đầu gật đầu. Thế nhưng lúc này thì oanh, oanh. Núi lửa tỷ tư đột nhiên có mấy ngàn khối nham thạch mang theo ngọn lửa thiêu đốt với tốc độ đáng sợ phóng lên cao. Nhất thời hơn 10 người hoảng sợ, né tránh. Nhưng mấy ngàn khối nham thạch tự nhiên lại có thể chuyển hướng. Phốc, xích, phốc, xích. Nháy mắt, hơn 10 cái đầu của thần cấp cường giả đều nát bấy, thần cách tung bay, hồn phách tiêu tán. Cả đám người đều rơi xuống dưới. Thi thể rơi vào tầng tầng núi lửa, suy, suy. Quần núi lửa phảng phất như có sinh mệnh, trực tiếp đem không gian giới chỉ, thần cách cùng thần khí nuốt vào trong. Quần núi lửa tỷ tư lại yên tĩnh như lúc trước. Ngoại trừ bên ngoài có thêm một chút thi thể, căn bản không có biến hóa gì khác. Quần núi lửa tỷ tư là hiểm địa, nhưng rất nhiều người không đọc qua bộ sách hoặc không có kinh nghiệm thì sao có thể biết. Như Lâm Lôi, bọn họ cũng là nhờ mua bộ sách về địa lý mới có thể biết một chút hiểm địa. Hơn nữa, trong địa ngục còn có rất nhiều hiểm địa đều là vừa đản sanh, nên trong bộ sách đều chưa thể ghi lại. Nguy cơ khắp nơi đó là địa ngục. Một kim trúc sinh mệnh cực nhanh bay về quần núi lửa. Lúc này cách quần núi lửa chừng 10 dặm liền đáp xuống. Từ kim trúc sinh mệnh đi ra 3 người, chính là Indiqua cùng 2 gã thủ hạ. "Thiếu gia, chúng ta dừng lại ở đây sao? Sao không bay qua quần núi lửa này?" Một gã thượng vị thần trong đó nói. Indiqua bây giờ lạnh lùng liếc nhát một cái. "Đi qua quần núi lửa ư? Quần núi lửa tỷ tư là một đại hiểm địa trong địa ngục. Người nghĩ đơn giản như vậy sao? Đi theo ta." Nói rồi Indiqua liền hướng quần núi lửa mà bay đến. Quần núi lửa này rốt cuộc nguy hiểm thế nào? Hai thượng vị thần phía sau thầm nghĩ, bọn họ là thượng vị thần, có thể để bọn họ gọi là hiểm địa, đích thực rất ít. "Không muốn chết thì đừng có chạy loạn." Indiqua hừ nhẹ mà nói, "Ở chỗ này ta không thể bảo vệ các ngươi." Indiqua mặc dù chỉ hành tàu trên mặt đất, thế nhưng quãng đường hơn 10 dặm, chỉ chốc lát cũng đã đi qua. Indiqua lúc này mang theo 2 gã dưới tay liền đến bên ngoài quần núi lửa. Nhìn quần núi lửa đầy khói trắng bốc lên, không một ngọn cỏ, lại tràn đầy mùi lưu huỳnh. Indiqua không khỏi nuốt nước bọt. "A Tư Khuê Ân đại nhân, ta là nhị thiếu gia Indiqua của bối nhị đức gia tộc ở Lương An Phủ. Mong A Tư Khuê Ân đại nhân tiếp kiến." Indiqua cung kính khom người mà nói. Nói xong, y đi qua như trước lặng lặng chờ đối phương hồi âm. Bên trong quần núi lửa này còn có người sao? Hai gã thượng vị thần phía sau y đi qua đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng đã nghe qua sự nguy hiểm của quần núi lửa tỷ tư, nhưng cho đến giờ cũng không nghe nói bên trong còn có người ở. Bối nhĩ đức gia tộc ư? Một đạo âm thanh hùng hậu từ trong quần núi lửa truyền đến, ngay cả núi lửa cũng có chút chấn chiến. Tiến vào đi. Nói rồi, mặt ngoài núi lửa bỗng mở ra một cái thông đạo. Y nên qua hít sâu một hơi, liền hướng thông đạo đi đến. Hai gã thượng vị thần phía sau vẫn còn cảm thấy giật mình. Nhanh lên một chút, y đi qua quát khẽ. Vâng, thưa thiếu gia. Hai người lập tức đi theo gã y đi qua, đi vào thông đạo. Dựa theo quy củ trên địa ngục, trở thành bảy tinh ác ma, liền có tư cách thiểu chiến với tu la. Chỉ cần đánh bại một vị tu la là có thể kế thừa vị trí tu la đó. Mà tu la có thể chết trận hoặc thoái vị, lần lượt khiêu chiến, tranh đấu, làm cho địa ngục có rất nhiều cường giả lánh đời. Những cường giả lánh đời này hoặc từng là tu la, hoặc là thất tình ác ma, hoặc là những cường giả có thực lực mạnh nhưng không có tâm tranh tu la vị. Nhưng không thể nghi ngờ, thực lực bọn họ đều cực kỳ đáng sợ. Người bình thường trong địa ngục căn bản không biết đến sự tồn tại của bọn họ. Nhưng một ít gia tộc cổ lão lại có biết một số cường giả lánh đời không thể chọc đến. Hai kẻ dưới tay này cũng hiểu được, phòng trừng trong quần núi lửa này cũng có một vị tuyệt thế cường giả ẩn tàng. Trong thông đạo hồn ám, ba người không ngừng đi vào bên trong. Đột nhiên, tường đá ở bên cạnh thông đạo hóa thành vô số đá vụn đột nhiên bắn ra. Hai gã thượng vị thần trực tiếp bị vô số đá vụn bắn thành tổ ong, ngay cả thần cách cũng bị bắn trúng mấy lần, hồn phi phách tán tại chỗ. Nhưng sắc mặt của y đi qua vẫn không chút thay đổi, thầm nghĩ. Không ngờ bao nhiêu năm qua, đầu sủng vật của A Tư Khuê Ân đại nhân này vẫn còn như chả nói. Hai tên này làm thức ăn cho sủng vật của A Tư Khuê Ân đại nhân vậy thôi. Chỉ trong chốc lát, y đi qua liền đi đến cuối thông đạo. Dọc theo đường chảy của nham tương, Iniqua liền dễ dàng đi đến hạch tâm của quần núi lửa. Hạch tâm này là một huyệt động rất rộng, là ở giữa lại có một hồ nham thạch nóng chảy màu vàng. Không thể ngờ dưới đất còn có thứ quỷ bí như vậy. Sắc mặt của Iniqua biến đổi. Nham tương màu vàng không ngừng quay cuồng, cơ trên mặt của Iniqua cơ quắp hai lần, sau đó lập tức dọc theo đường đi rời khỏi nơi này. Đi đến một đại điện hào hoa rộng rãi, ở nơi sâu nhất trong đại điện đang bao phủ một bóng người mặc đồ đen đang ngồi trong đó, trong ngực còn ôm một con mèo với bộ lông màu vàng. Iniqua lúc này khom người mà nói: Iniqua của gia tộc Bối Nhĩ Đức bái kiến A Tư Khuê Ân đại nhân, cũng thay cha ta hướng A Tư Khuê Ân đại nhân vấn an. Ừ, được rồi, bóng người lạnh nhạt nói. Iniqua, ta đã nghe chàng người nói qua về ngươi, lần này đến đây có việc gì thế? Trên mặt của Iniqua lộ ra vẻ tươi cười mà nói. A Tư Khuê Ân đại nhân, thực ra bản thân của ta gần đây tốn rất nhiều thời gian, dẫn hơn 100 thượng vị thần chuẩn bị làm một đại sự. Bất quá cuối cùng hào phí rất nhiều tiền tài, đã chết rất nhiều thủ hạ, nhưng lại bị thất bại rồi. Có gì thì ngươi cứ trực tiếp nói đi, bóng người bất mãn hừ lạnh. Iniqua bây giờ liền nói, vâng, ta sẽ trực tiếp nói. Một thời gian trước, bác y gia tộc bị tiêu diệt. Bất quá, hai lão người hầu của họ lại đem tài phú vô số năm chạy đi. Ta một bậc giám sát họ, thậm chí từ Bích Phủ Đại Lục truy đến đây, rốt cuộc ta đã phát hiện ra bọn họ. Bác y gia tộc ư, Hắc Bảo Nhân rốt cuộc cũng kinh động. Người nói là bác y gia tộc nổi danh cùng Bối Nhĩ Đức gia tộc các ngươi sao? Đúng là như vậy. Iniqua gật đầu. Hắc Bảo Nhân phát ra vài tiếng cười âm lãnh. Iniqua, tài phú của bác y gia tộc là một con số kinh người. Chuyện tốt như thế, ngươi lại đến tìm ta sao? Sao ngươi không trở về Bối Nhĩ Đức gia tộc các ngươi? Ta không thể không nghi ngờ dụng tâm của ngươi. Iniqua bây giờ liền nói. A Tư Khuê Ân đại nhân, không cần tìm người trong gia tộc ta là có hai nguyên nhân lớn. Một là ta bây giờ muốn tìm cao thủ trong gia tộc thì tối thiểu phải chạy về Lương An Phủ ở Bích Phủ Đại Lộc. Khoảng cách như vậy quá xa xôi, có tránh sẽ xuất hiện chuyện gì làm mất tung tích của đối phương. Iniqua lại nói, về nguyên nhân thứ hai, nói ra cũng không sợ, A Tư Khuê Ân đại nhân cười. Iniqua tự giễu mà cười. A Tư Khuê Ân đại nhân, người cũng biết, ca ca của ta là trưởng tư của gia tộc, hắn ta sẽ kế thừa vị trí gia chủ của gia tộc ta. Về phần ta, tương lai sợ rằng sẽ bị an bài đến một địa phương xa xôi nào đó, quyền đừng phỏng chừng còn xa xa không bằng bây giờ. Hắc Bảo Nhân âm hiểm cười hai tiếng. Tiểu tử ngươi cũng coi như thông minh. Được rồi, đem chuyện Bắc Y gia tộc nói một chút. Nếu ta có thể có được số tài phú này, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng tài phú của một gia tộc lớn vẫn làm cho hắn đỏ mắt như thường. Chuyện này sao? Iniqua trầm ngâm. Hắc Bảo Nhân suy cười mà nói. Tiểu tử ngươi nghĩ cái gì đấy? Ngươi nghĩ ta còn không rõ sao? Cũng tốt. Ngươi và ta hãy ước định khế ước chí cao thần đi. Tài phú của Bắc Y gia tộc này, nếu ta xong liền đưa cho ngươi một thành, như thế nào? Lực lượng khế ước rất đáng sợ, như khế ước của người cùng ma thú, khế ước ngang hàng, như kim trúc sinh mệnh, sở dĩ bị người khống chế cũng là do khế ước. Tới chí cao thần khế ước, đó chính là một loại khế ước cực kỳ nghiêm trọng. Vâng, Iniqua nhất thời mừng rỡ, một thành tài phú đấy. Nếu hắn đem tin tức này nói cho gia tộc, mặc dù nói gia tộc sẽ trọng thưởng hắn, nhưng có thể thưởng bao nhiêu chứ? Đây chính là tài phú của Bắc Y gia tộc. Gia tộc mình nếu thưởng một phần vạn cũng đã rất tốt rồi, nhưng như thế nào có thể có một thành đây? Iniqua liền cùng Hắc Bảo Nhân lập chí cao thần khế ước. Hai đạo ánh sáng màu đen bay vào mi tâm của Iniqua cùng Hắc Bảo Nhân kia, mạnh mẽ tiến vào thần cách linh hồn. Như thế, Iniqua mới hoàn toàn yên tâm, lúc này cười mà nói. A Tư Khuê Ân đại nhân, đối phương lúc này ở bề ngoài đã an bài hai lão người hầu thêm một đám ác ma xuất phát, mà một lão người hầu trong đó đã chết, chỉ còn lại một thôi. Tài phú trên người của lão người hầu đó như thế nào? Hắc Bảo Nhân nói. Iniqua quay lại nói, không nhất định. A Tư Khuê Ân đại nhân, trong đám ác ma được thuê, ta thấy có một người. Người nọ rất có thể là người của Bắc Y gia tộc. Ta hoài nghi tài phú có thể nằm trên người của hắn. Hỗn ở trong đám ác ma ư? Hắc Bảo Nhân có chút gật đầu. A Tư Khuê Ân đại nhân xin cứ yên tâm. Nếu lúc đó ta đi theo đại nhân sẽ chỉ cho người. Iniqua liền nói. Hắc Bảo Nhân lạnh nhạt nói. Cứ như vậy hết thảy cho Iniqua người an bài. Sau đó thông trì cho ta là được. Iniqua liền cung kính rời đi. Đợi đến khi Iniqua rời đi, Hắc Bảo Nhân mới đứng lên, khuôn mặt trái nhợt lộ ra. Khóe miệng của A Tư Khuê Ân mỉm cười. Đã lập chí cao thần khế ước, tiểu tử này cũng không dám gạt ta, cũng đáng để đi xem thử. A Tư Khuê Ân cũng lo lắng Iniqua thầm dở trò, nhưng lúc này cũng không cần quan tâm thêm nữa. Phổ Tư La, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài đi. A Tư Khuê Ân sờ sờ con mèo trong lồng ngực của hắn. Con mèo nhỏ kêu lên một tiếng. Đám ác ma ở ngoài thành chờ đợi. Tiểu tử đó tu luyện thực là khắc khổ, luôn tu luyện, phòng trưng do liên tiếp gặp phải nguy hiểm nên sợ chết thôi. Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư thấp giọng mà cười nói, đồng thời liếc nhìn Lâm Lôi ở xa xa đang lần lượt thí nghiệm kiếm pháp. Lâm Lôi đã thí nghiệm kiếm pháp suốt 18 ngày. Lâm Lôi lần lượt thí nghiệm, đồng thời không ngừng tu bổ sự khác biệt giữa suy nghĩ và thực tế. Thực nghiệm cùng suy nghĩ luôn có chút chênh lệch nhau. Lâm Lôi lại một lần nữa huy vũ tử huyết nhuyễn kiếm trong tay. Tử huyết nhuyễn kiếm bổ ra, bóng kiếm mờ hồ, phảng phất nhanh đến cực điểm, nhưng cũng phảng phất lại chậm đến tận cùng. Loại ảo giác thời gian này thực là quỷ dị. Một kiếm xẹt qua không gian đều sinh ra ba động sắc bén. Suy, suy, đại địa vỡ ra. Đây là do không gian ba động mà sinh ra. Được rồi. Hai mắt của Lâm Lôi sáng ngời. Với thí nghiệm này, Lâm Lôi cũng chỉ sử dụng một thành thực lực, nhưng uy lực cũng là kinh người. Trên mặt của Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười. Đã không sai biệt lắm, một chiêu mê ảnh này rốt cuộc cũng đã hoàn thiện đại thành. Nếu như toàn lực thi triển, đặc biệt lại phối hợp với lực lượng, tốc độ mạnh mẽ của trạng thái lòng hóa, uy lực so với lúc này cũng có thể tăng lên mấy chục lần. Mất thời gian 18 ngày, Lâm Lôi rốt cuộc cũng đã đem kiếm chiêu của mình thôi diễn thành công. Một chiếc máy ảnh lúc này đã thành vật chất công kích cực mạnh của Lâm Lôi. Sau khi sáng tạo ra một chiêu này, Lâm Lôi cũng càng an tâm cho Địch Lị Á cùng với Bối Bối. Đến khi kiếm trúc sinh mệnh đợi bên ngoài Nghi Lan Thành một tháng, Bạch Giác lão giả đi thuê thêm ác ma cuối cùng đã đến. Rất nhanh liền có thêm 100 ác ma theo Bạch Giác lão giả đi tới. Nơi này quả thực cũng có ác ma. Một ít ác ma mới được thuê khi thấy đám người Lâm Lôi không khỏi cười mà nói. Bất quá người thực là ít, tất cả cũng không đến 20. Phòng trừng nhiệm vụ này quả thực nguy hiểm như lời đồn. Rất nguy hiểm sao? Chết trong nhiệm vụ chỉ có thể trách bọn họ vô dụng. Nghe những lời nghị luận này, Lý Nhị Mồng Tư, Bao Huynh Đệ Ái Đức Tư Hoa cùng đám ác ma chờ ở đây đều thầm cười lạnh. Người ít ư, các người sao có thể biết khi xuất phát chúng ta cũng có hơn 100 người đấy. Vô dụng chăng, xem các người có thể còn sống được mấy người. Lâm Lôi cùng mấy người khác tựa hồ thấy được cái chết của đám người này. Bạch Giác Lão Giả cười mà nói, các vị đã đợi lâu rồi, bây giờ cũng vào thôi, chúng ta xuất phát. Nhất thời, một đám người đều đi vào trong kim trúc sinh mệnh, mấy người Lâm Lôi cũng đã đi vào. Thầy nhiều ác ma như vậy sao? Bối Bối nói thầm, 110 ác ma, có 100 tên là trung vị thần, 10 tên khác là thượng vị thần, mới nhiều như vậy để làm gì? Làm pháo hôi sao? Lâm Lôi nghe Bối Bối nói như vậy thầm nghĩ, pháo hôi ư, chỉ là ác ma càng nhiều thì càng dễ che giấu thần phận Tác Lạc Mông. Lâm Lôi đột nhiên nhớ đến lúc đầu Tác Lạc Mông nói với mình. Lần đó Tác Lạc Mông có vẻ thần bí, nói nhiệm vụ hộ tống này rất là nguy hiểm. Địa phương lúc đầu của nhiệm vụ này cũng không phải là Đế Dược Thành. Lại nói nhiệm vụ này nguy hiểm như thế nào, để Lâm Lôi nếu gặp nguy hiểm thì nên bảo vệ tính mạng trước. Lúc đầu Lâm Lôi còn cảm kích Tác Lạc Mông. Sau này Lâm Lôi mới biết, chủ của nhiệm vụ này trên thực tế là Tác Lạc Mông. Sợ rằng tin đồn kia là do hắn cố ý đồn ra. Lâm Lôi thầm nghĩ, đến khi gặp nguy hiểm để cho ác ma chạy tứ tán, hắn cũng sẽ nhận cơ hội đó để chạy trốn. Lúc đó có nhiều người, hắn lại hỗn loạn ở trong đó. Người khác chỉ lo đối phó Bạch Giác Lão Giả, ai có thời gian quan tâm tới hắn chứ? Lâm Lôi không thể không thừa nhận Tác Lạc Mông này suy nghĩ rất chu đáo. Mới nhiều ác ma một chút cũng chỉ mới nghe sau này. Đối với loại người như thế vẫn phải nên cẩn thận một chút, nếu không sợ rằng bị hắn lợi dụng lúc nào cũng không biết. Lâm Lôi không khỏi nổi lên lòng cảnh giác với Tác Lạc Mông. Chờ khoảng một tháng lại một lần nữa khởi trình, thể tích kim trúc sinh mệnh hiện nay cũng bằng lúc đầu rời Đế Dược Thành. Trong kim trúc sinh mệnh cũng có vẻ náo nhiệt. Kim trúc sinh mệnh trong phòng của Lâm Lôi và Địch Lị Á. Địch Lị Á lúc bấy giờ nhíu mày suy nghĩ gì đó, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi mà nói, Lâm Lôi, ta có chuyện muốn nói. Hả, chuyện gì? Lâm Lôi quay đầu nhìn về Địch Lị Á, nhìn vẻ mặt của Địch Lị Á tựa hồ có chuyện gì đó rất trọng yếu. Địch Lị Á nhíu mày nói, Lâm Lôi, chúng ta lúc đầu vốn định tiếp một nhiệm vụ để thuận tiện chạy đi, bất quá với nhiệm vụ này ta luôn cảm thấy quá nguy hiểm. Huynh không biết chúng ta hộ tống lần này là gì sao? Chính là tài phú được tích lũy vô số năm của một gia tộc cổ lão. Chúng ta đã tiếp tục tập kích 2 lần, ta lo lắng có thể có lần thứ 3, sợ rằng lần này so với 2 lần trước càng nguy hiểm hơn nhiều. Chúng ta trên địa ngục gặp một số ít khiêu chiến, nhưng cũng không cần phải nguy hiểm như thế, tùy thời đều có thể chết. Lâm Lôi cũng gật đầu, trong hành trình lúc này lần đầu chỉ là cường đạo kiếp phỉ, như vậy chỉ là để thử, mà lần thứ 2 ở sa mạc cổ bảo đích xác là nguy cơ trùng trùng. Giả thiết nếu có lần thứ 3, vậy sẽ nguy hiểm đến thế nào đây? Lâm Lôi đưa tay ôm Địch Lị Á vào lòng, nhẹ giọng nói, Địch Lị Á à, ta biết, bất quá chúng ta đã tiếp nhiệm vụ này, chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại lùi bước sao? Nàng xem những ác ma còn sống khác có ai lùi bước không? Nếu khi chiến loạn nhân cơ hội rời đi, đến lúc đó còn có thể lấy cớ nói chính mình hoảng loạn mà chạy đi. Nhưng nếu chủ động lùi bước, điều này một khi bị ghi lại trong nhiệm vụ ký lục, bị truyền ra ngoài thì thể diện sẽ như thế nào? Trong địa ngục, lấy dũng cảm làm vinh, kiếp nhược là sỉ nhục. Càng huống chi, địa ngục vốn là đã rất nguy hiểm. Mọi người đối với nguy hiểm đã có tâm lý thừa nhận. Ta không phải có ý tứ này, Địch Lị Á liền nói. Ta cũng rõ ràng, bây giờ không thể lùi bước. Nếu không khi truyền đến U Làm Phủ, bị các tiền bối của chàng nghe được, chúng ta cũng không còn mặt mũi. Ta chỉ nói chờ chúng ta đến Lam Phong Thành ở Hồng Dương Phủ, khi tiếp nhận một nhiệm vụ khác cần phải chọn thực tốt, chọn cái đơn giản một chút. Ta biết rồi, Lâm Lôi gật đầu nói, yên tâm đi, hành trình chúng ta cũng đã qua một nửa, cố nhẫn nhịn một chút nữa. Địch Lị Á, nàng không thích quá nguy hiểm ư? Lầm lôi thầm nói, trên thực tế, dạy ruộng bên bờ sinh tử, liều mạng trên đường đào mũi kiếm. Với loại nguy hiểm như vậy, lầm lôi lại thấy nhiệt huyết sôi trào. Đối với những việc này, hắn một chút cũng không sợ. Ngược lại càng làm cho lâm lôi cảm giác nhớ lại loại cảm giác nguy cơ trong mà thú sơn mạch khi còn thiếu niên. Đó là một loại cảm giác làm người ta hưng phấn. Két một tiếng, ra khỏi phòng, lâm lôi liền hướng đại sảnh mà đi đến. Vì ác ma nhiều nên trong đại sảnh của kim trúc sinh mệnh cũng náo nhiệt hơn. Lúc này có 7-8 người đang uống rượu cười nói. Trong đó có 2 người lâm lôi nhận biết. Từ khi xuất phát khỏi Nghi Lan Thành cũng đã mấy tháng, lâm lôi tự nhiên cũng nhận biết được một bộ phận ác ma. À, lâm lôi! Nhất thời từ xa xa có ác ma hướng lâm lôi chào hỏi. Lâm lôi cũng cười, tùy ý ngồi ở một bàn. Sau khi chọn thức ăn cùng rượu, liền một mình ngồi uống. Lúc này, một vị tráng hán cao chừng 2 thước, tóc ngắn màu vàng, có chút kinh ngạc đi đến, tò mò nhìn lâm lôi mà nói. Người chính là lâm lôi phải chăng? Lâm lôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đúng, ta là lâm lôi. Người là lâm lôi bà lộ khác sao? Nam tử đó lại hỏi. Lâm lôi chấn động, lại có người nói ra toàn danh của hắn. Người là ai? Nam tử nhìn về vẻ mặt của lâm lôi, liền tươi cười ngồi bên cạnh lâm lôi. Lâm lôi, ngươi đừng có khẩn trương, ta chỉ là trước đây có nghe về chuyện của ngươi mà thôi. Nghe về chuyện của ta ư? Lâm lôi khó hiểu. Chính mình trên địa ngục không có gì, như thế nào có người xa lạ nhận biết chính mình đây? Ta trước tiên tự giới thiệu một chút, ta gọi là bà Triệt Lạc. Về phần vì sao ta biết tên ngươi là do áo lợi duy á, ngươi biết hắn chứ? Tráng hắn cười mà nói. Lâm lôi kinh ngạc hỏi ngay, bà Triệt Lạc, ngươi biết áo lợi duy á ư? Trên địa ngục lâu như vậy, đột nhiên nghe tên áo lợi duy á, lầm lôi nổi lên một cỗ cảm giác đặc thù, dù sao đó cũng là người đến từ Ngọc Lan Đại Lục. Ta đương nhiên biết hắn. Bát Triệt Lặng nâng chén trà cười mà nói, ta cùng áo lợi duy á cũng có chút duyên phận, chúng ta là cùng một nhóm đi đến địa ngục, sau đó bị Tử Kinh Quân tùy ý bỏ xuống, chúng ta liền tạm thời ở trong một bộ lạc. Lầm lôi thầm gật gật đầu, cái đó cùng với bản thân của hắn cũng không sai biệt lắm. Lúc ấy ta đã là trùng vị thần, áo lợi duy á bất quá cũng chỉ là hạ vị thần. Bất quá hắn tu luyện rất nhanh, đại khái khoảng 50 năm, quang minh pháp tắc của hắn đã đạt đến trùng vị thần cảnh giới. Bà Triệt Lạc cảm khái mà nói. Sau đó chúng ta cùng đi Nghi Lan Thành, đồng thời tham gia ác ma khảo hạch cùng nhau, đồng thời cũng cùng nhau trở thành một tình ác ma. Trên mặt của lâm lôi lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra quan hệ của bát Triệt Lạc này cùng áo lợi duy á đích xác không bình thường. Thế vậy áo lợi duy á đâu? Lâm lôi hỏi. Bát Triệt Lạc bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chúng ta sau khi làm nhất tinh ác ma liền đi tiếp 1 cái, 2 cái tình nhiệm vụ. Thế nhưng bất quá trên đường gặp nguy hiểm, do ứng phó không được nên chúng ta chạy tứ tán. Ta theo một ít bằng hữu cùng nhau chạy về Nghi Lan Thành. Về phần áo lợi duy á, ta rốt cuộc cũng không thấy hắn. Lâm lôi bây giờ nhớ mày, có lẽ áo lợi duy á còn sống, ai mà biết được. Bát Triệt Lạc ngửa đầu nâng chén rượu uống cạn, sau đó buông chén rượu xuống, cảm thán một tiếng. Ác ma tiếp nhiệm vụ vốn là tràn ngập nguy cơ, chết cũng không có biện pháp. Lâm lôi có chút gật đầu. Trên địa ngục, mọi người đều có chuẩn bị cho cái chết. Ta cùng với áo lợi duy á lúc ở bộ lạc, hắn còn nói qua với ta, ngươi để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bát Triệt Lạc than thở, lúc đầu ta xưng táng hắn đạt đến trung vị thần thanh, thế nhưng hắn ta lại nói phỏng chừng ngươi cũng đã đạt đến. Hiện nay bây giờ ta gặp ngươi, quả nhiên nhìn cũng đúng như vậy. Lâm lôi hí hửng không thôi. Lúc tại Ngọc Lan Đại Lục, chính mình cùng áo lợi duy á từng được mọi người đặt một chỗ đánh giá, xưng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm qua của Ngọc Lan Đại Lục. Nhưng chính mình cùng áo lợi duy á đặt trên địa ngục lại không là cái gì. Hy vọng áo lợi duy á hắn còn sống. Lâm lôi vì vị bằng hữu đồng hương này mà âm thầm chúc phúc. Ta có thể liên tục gặp được 2 thiên tài đến từ cùng một vật chất vị diện cũng là duyên phận, cạn chén. Bà Triệt Lạc cười mà nói. Ấn tượng của lâm lôi đối với người này cũng rất tốt. Lâm lôi liền cùng Bát Triệt Lạc vừa uống rượu vừa đàm luận. Lâm lôi nói về trận đánh ở Nguyệt Hồ, Bát Triệt Lạc cũng nói về khảo hạch nhiệm vụ của mình. Thế nhưng lâm lôi cùng Bát Triệt Lạc cũng không chú ý, lúc này kim trúc sinh mệnh đã phi vào khu vực một quần núi lửa. Dựa theo bản đồ, phía dưới phải là núi non bình thường mới đúng chứ, sao lại biến thành núi lửa như vậy? tại cửa sổ đang đứng hai ác ma bình luận cùng nhau. Đích xác, quần núi lửa này đúng là không lâu trước rời đến, mà Lâm Lôi cùng ba Triệt Lạc còn đang hưng phấn đàm luận. Áo Lợi Duy Á đột ngột xuất hiện sau lưng địch nhân, một kiếm trực tiếp giết chết hắn, do vậy ta mới có thể bảo trụ tính mạng của ta. Ba Triệt Lạc hưng phấn nói. Lúc này thì vô số âm thanh dày đặc hoa phát trường không, đồng thời cả kim trúc sinh mệnh bùng một tiếng rồi nổ mạnh ra. Chỉ thấy vô số cự thạch cháy đỏ đánh đến, tất cả ác ma trong kim trúc sinh mệnh nhất thời đều hỗn loạn cực kỳ. Bùng một tiếng, một vị ác ma cũng ở đại sảnh trực tiếp bị cự thạch đánh lên thân thể thành tường thịt, xương khớp vỡ vụn, thân cách cũng từ trên không rơi xuống. Một khối cự thạch màu đỏ đánh đến Lâm Lôi. Lâm Lôi né tránh nhưng nó lại chuyển hướng. Bùng một tiếng, nó hùng hăng nện vào người Lâm Lôi. Thân thể Lâm Lôi rung mạnh, mạch động khải giáp ngoài thân có chút chấn chiến. May mắn phòng ngự của mạch động khải giáp lợi hại, Lâm Lôi thầm than. Không hay rồi, địch Lý Á. Lâm Lôi vọng đồ hướng địch Lý Á chạy đến, nhưng chung quanh là rất nhiều cự thạch màu đỏ. Lâm Lôi phát hiện Ba Triệt Lạc cũng bị một khối cự thạch đánh đến. Ba Triệt Lạc giống giận đánh ra cự kiếm, nhất thời một cỗ năng lượng sắc bén hùng hậu đánh lên trên cự thạch. Cự thạch bị cắt thành hai nửa nhưng vẫn tiếp tục đánh đến. Sắc mặt của Ba Triệt Lạc nhất thời đại biến. Bóng kiếm màu tím mơ hồ đột nhiên xuất hiện, vừa nhanh như chớp lại làm người khác cảm thấy rất chậm. Bóng kiếm lướt qua, không gian chấn chiến. Bóng kiếm lướt qua, hai khối cự thạch hóa thành đá vụn. Ba Triệt Lạc nhất thời thở dài một hơi, nhìn về Lâm Lôi, trong mắt đầy vẻ cảm kích. Cẩn thận đấy. Sắc mặt của Lâm Lôi đại biến. Oanh một tiếng, một khối cự thạch bên cạnh vốn đánh về phía người khác, đột ngột chuyển hướng, trực tiếp đánh vào đầu của Ba Triệt Lạc. Bùng một tiếng, đầu của Ba Triệt Lạc bạo liệt, một viên thần cách từ không trung rơi xuống đất. Oanh! Lâm Lôi không kịp nghĩ gì khác, thì lại thấy vô số cự thạch từ bốn hướng hội tụ về phía trên, che khuất tất cả ánh mặt trời. Tất cả đều là cự thạch nóng cháy, tất cả đều hướng đám ác ma áp bách, vây lại một chỗ. Bản thân Lâm Lôi cũng là nháy mắt, bị vô số cự thạch áp bách đến không thể động đậy. Suy, suy, tất cả cự thạch màu đỏ di động quỷ dị. Nếu quan sát từ phía ngoài, sẽ phát hiện ra trong quần núi sẽ đột ngột xuất hiện nhiều hơn một ngọn núi lửa màu đỏ. Ngọn núi này đúng là do vô số cự thạch nóng cháy tụ tập mà thành. Lâm Lôi cùng tất cả ác ma còn sống, các thi thể của ác ma đã chết đi đều bên trong ngọn núi kia. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi giật mình nhìn hết thảy trước mắt. Vốn tất cả cự thạch áp bách đều mở ra, trước mắt xuất hiện một thông đạo nhỏ. Lâm Lôi dọc theo đó đi tới khoảng 10 thước thì phát hiện một tràng cảnh khiến người ta sợ hãi. Phía trước lại là thông đạo dẫn đi sâu xuống đất. Lúc này đang có một gã ác ma còn sống từ thông đạo nhỏ hạ xuống con đường lớn này. Năm người Lâm Lôi đều huyền phủ tại đây. Địch Lý Á đâu rồi? Lâm Lôi lo lắng tìm kiếm. Hướng một thông đạo nhỏ nhìn lại. Đám ác ma còn sống đều tu tập trong thông đạo. Tuyệt đại đa số đều là thượng vị thần ác ma. Cũng có một ít trung vị thần ác ma. Tập kích đột ngột vừa rồi đã làm rất nhiều trung vị thần ác ma phải bỏ mạng. Lão đại! Một âm thanh vang lên. Lâm Lôi đột nhiên xoay người, chỉ thấy Địch Lý Á cùng Bối Bối đang từ một con đường nhỏ mòn ở xa xa đi đến. Địch Lý Á, Bối Bối! Lâm Lôi nhất thời mừng rỡ đến đón hai người Bối Bối. Bối Bối cùng với Địch Lý Á cũng tràn đầy sự vui mừng. Lâm Lôi nhìn Địch Lý Á, trong lòng không khỏi cảm thấy sung sướng. Vừa rồi may mà có Bối Bối, Địch Lý Á nói. Tập kích đó quá đột ngột, hơn nữa cự ly lại rất nhiều, thế nhưng may mắn ta dùng tử thần khôi lỗi kháng trụ một kích đầu tiên, sau đó lại có Bối Bối hỗ trợ ta mới có thể bình yên vượt qua lần tập kích đó. Bối Bối bây giờ nhếch miệng mà nói, ta ở bên cạnh, kim trúc sinh mệnh vừa phá toái, ta cùng đại tàu cũng chỉ cách có mấy thước, rất dễ dàng hỗ trợ. Mặc dù có vẻ như không thèm để ý, nhưng trong đôi mắt của Bối Bối vẫn còn ẩn chứa một tia tự hào cùng với một chút lo lắng. Lâm Lôi hiểu được Bối Bối đang lo lắng cho Ni Ti. Ni Ti đâu rồi? Lúc ấy nàng không ở một chỗ với đệ sao? Lâm Lôi đột nhiên hỏi. Bối Bối có vẻ tươi cười nói, lúc ấy Ni Ti cùng với Tác Lạc Mông, hắn là thượng vị thần, hẳn là có thể bảo vệ Ni Ti. Bối Bối, xa xa truyền đến một tiếng gọi. Bối Bối lập tức quay đầu nhìn lại, vẻ mặt đầy kinh hãi cùng với Ni Ti. Ni Ti, Ni Ti cùng với Tác Lạc Mông cũng lập tức bay đến, gặp hoạn nạn không chết, trên mặt mọi người không khỏi lộ vẻ tươi cười. Đột nhiên, đánh nát sơn bích này, mọi người cùng đi ra ngoài. Có người cào giọng nói, bùng một tiếng, theo một tiếng nổ mạnh, đợi đến khi mấy người Lâm Lôi nhìn qua, chỉ thấy một thi thể đã bị phá toái rời xuống. Xảy ra chuyện gì? Đám người Lâm Lôi có chút mờ mịt. Các vị, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đột nhiên một âm thanh vang lên, kể cả Lâm Lôi, tất cả mọi người đều nhìn lại. Lên tiếng là một thượng vị thần ác ma. Lâm Lôi cũng có nghe qua tên của hắn. Hắn là Tư Bá Lý, là một trong những ác ma được thuê trong Nghi Lan Thành. Uy tín dường như tương đối cao, thực lực phòng trừng khoảng tứ hay ngũ tinh ác ma. Tư Bá Lý có mái tóc nâu xoăn dài. Hắn tần lật tay, một đạo ảnh màu đen xuất hiện. Không gian chấn động, đạo ảnh xẹt qua sơn bích liền xuất hiện một lỗ nhỏ chừng nửa thước, mà rất nhiều đá vụn sinh ra từ cái lỗ này lại cực nhanh bắn về phía Tư Bá Lý. Vô số đạo ảnh đe lên, đá vụn đều hóa thành từng mảnh vỡ. Quỷ dị là các mảnh vỡ này lại hội tụ lại, sau đó bay về cái lỗ lúc nãy, đem nó lấp đầy hoàn toàn. Bột đá cũng bay đến, nhất thời mặt ngoài thạch bích trở nên bóng loáng, không một vết đào ngầm. Thế nhưng mọi người cũng đã thấy, Tư Bá Lý nhìn qua mọi người. Rất nhiều người trong đám ác ma này là người nhiều kinh nghiệm, nhìn qua liền có phán đoán. Đây chính là Hỏa Sơn Cự Nhân. Nhất thời có người mở miệng nói, Hỏa Sơn Cự Nhân nặng yếu nhất chính là sinh mệnh nguyên hạch. Chỉ cần nguyên hạch của hắn không bị bất toái, hắn có thể thao khống vô số cự thạch, hình thành cự nhân thần thể. Tất cả quần núi lửa này phòng trưng đều là một bộ phận thân thể của Hỏa Sơn Cự Nhân ấy. Hỏa Sơn Cự Nhân ư? Lâm Lôi cả kinh cùng Bối Bối nhìn nhau. Lâm Lôi nghĩ tới được một loại sinh vật, đó là lúc đi vào chúng thần mộ địa gặp phải Hỏa Diễm Quân Vương. Lúc đầu quái vật đó cũng là một tiểu sơn cự nhân, lần đầu bị đánh vỡ cũng có một viên đá nhỏ ngưng tụ thành thần thể, cuối cùng vẫn bị đại địa mạch động của Lâm Lôi chấn vỡ nguyên hạch mà chết. Chẳng lẽ đây cũng là Hỏa Diễm Quân Vương, hoặc là nói đây là trạng thái thượng vị thần của Hỏa Diễm Quân Vương ư? Lâm Lôi thầm nghĩ, cự dân hỏa nhân này dám chắc là thượng vị thần, nếu là trung vị thần thì sao có thể dễ dàng giết chết nhiều trung vị thần như vậy? Không ngờ chúng ta cũng có thể ở trong cơ thể của một quái vật. Cự dân hỏa nhân này quả nhiên là một quái vật, Bối Bối thầm nói. Mọi người cũng rõ ràng tình huống bây giờ nên làm gì rồi chứ? Tư Bá Lý mở miệng nói, sau đó hắn nhìn về phía Bạch Giác lão già. Người đang nghĩ cái gì? Lần này chính là người thuê chúng ta. Bạch Giác lão già thành khẩn nói, ta nào có suy nghĩ cái gì, các vị tự quyết định đi. Chúng ta chỉ có bảy thượng vị thần ác ma, lại có người cào giọng nói, vừa rồi loại tập kích này đối với trung vị thần có uy hiếp, đối với thượng vị thần bình thường có uy hiếp không quá lớn. Hơn nữa, ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư, Lý Nhị Mồng Tư đều không có mặt, ta không tin bọn họ đã chết, nên ta nghĩ những ác ma còn sống nên chia làm hai hoặc ba bộ phận, mọi người có chút gật đầu. Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư, Lý Nhị Mồng Tư đều là cường giả tuyệt đối trong hành trình, không ai tin tưởng bọn họ sẽ chết trong loại tập kích như vậy. Nhưng bọn Lý Nhị Mồng Tư lại không có mặt ở đây. Có lẽ bọn họ ở lại vị trí ở trong thân thể Hỏa Sơn Cự Nhân khác. Thế nhưng Tư Lý Bá lại là lạnh nhạt nói, bất quá Hỏa Sơn Cự Nhân này cũng thực là to gan, dám để chúng ta vào trong cơ thể của hắn. Chỉ cần chúng ta tìm được nguyên hạch rồi phá hủy, hắn phải chết chắc. Đi thôi, chúng ta bây giờ không còn lựa chọn nào khác, trước hết cứ tiếp tục đi tới đã. Tư Bá Lý dẫn đầu đám người ở phía dưới bay đi, nhất thời đám ác ma đó cũng đuổi theo. Mấy người Lâm Lôi cũng hướng phía dưới bay đi. Chốc lát liền đến đáy, ở đây cũng có dòng nham tương sôi trào đang chảy, bên cạnh cũng có thông đạo để đi. Trong một đại điện bí mật của quần núi lửa, A Tư Khuê Ân một thân hắc bào ngồi trên ghế, trong ngực còn ôm tiểu kim miêu. Y đi qua cung kính đứng một bên. Phổ Tư La, thế nào rồi? A Tư Khuê Ân nhẹ nhàng vuốt ve tiểu kim miêu trong lồng ngực, mỉm cười mà nói. Mèo, đại nhân, ta đã đem đám ác ma này tách ra, những ác ma lợi hại đều chia ra ở những chỗ khác nhau. Ác ma lợi hại nhất mà Y đi qua miêu tả đã được ta ngăn cách ở một chỗ khác, tạm thời hắn sẽ không thể đến phá hỏng kế hoạch của ta. Tiểu kim miêu nọ nói tiếng người. A Tư Khuê Ân có chút gật đầu. Mèo, đại nhân, Bạch Giác đạo giả cùng nam tử mà y đi qua miêu tả có thể là người của bác y gia tộc đều được ta cố ý tụ tập ở cùng một chỗ. Bây giờ bọn họ đã sắp đến Kim Viên Thủy Đàm. Tiểu Kim Miêu ôn nhu nói. An Tư Khuê Ân hài lòng mà cười. Rất tốt, đến lúc động thủ rồi. Cốt, cốt. Vị trí trung ương của huyệt động là một hồ nham tương màu vàng không ngừng quay cuồng. Không gian bên ngoài nham tương đều vì nhiệt độ quá cao mà phải vặn vẹo. Khi lầm đôi bọn họ đến đây, một bộ phận ác ma trong đó đều thấy hồ nham tương này, sắc mặt liền biến đổi, không thể nào rời khỏi hồ nham tương này xa một chút. Mà kiến thức tương đối ít của lâm lôi, bối bối mấy người, căn bản không biết sự đáng sợ của hồ nham tương ấy. Địch Lị Á, dịch thái Kim Viên, Tắc Lạc Mông thấp giọng nói, Kim Viên là cái gì? Ba người lâm lôi khó hiểu. Tắc Lạc Mông cũng thấp giọng nói, đây là một thứ rất biến thái, tính hồ thực cùng nhiệt độ đều là rất cao. Đừng nói là các ngươi, ngay cả thượng vị thần rơi vào đều rất phiền toái. Tốt nhất là đừng có đến gần. Dịch thái Kim Viên ư. Lâm lôi mặc dù cách hồ nham tương màu vàng chừng hơn 10 thước, nhưng vẫn cảm thấy sóng nhiệt thâm nhập vào thân thể. Nếu để cho thánh vực lại đây, sợ rằng cách mấy thước cũng đã bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô. Một đám ác ma đều cố ý tránh xa cái hồ nham tương một chút. Ong một tiếng, thật là quỷ dị, mặt đất nham thạch chung quanh hồ nham tương phẳng phất như sóng biển, tất cả ác ma đều ứng phó không kịp liền bay lên. Vách tường huyệt động đột nhiên có rất nhiều cự thạch bóc ra, đồng thời với tốc độ kinh người bắn về đám người lâm lôi, cự thạch dày đặc phóng tới, lâm lôi bọn họ chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Bùng một tiếng, cự thạch oanh kích trên người, cho dù phòng ngự cường mạnh như là lâm lôi vẫn bị cỗ kích lực đánh lui về sau hơn 10 thước, bay đến bên bờ hồ nham tương. Cốt, cốt, nham tương trong hồ nham tương màu vàng hình thành hình bàn tay khổng lồ đột ngột bắn tới lâm lôi. Lâm lôi đem tốc độ áo nghĩa phát huy đến cực hạn, cả người như một làn khói xanh tránh khỏi một trảo này. Lâm lôi lại bay về phía bên cạnh Địch Lị Á và bối bối. Lâm lôi tránh được một kiếp, nhưng người còn lại không thể, bị bàn tay đó bắt được, sau đó trực tiếp kéo vào hồ nham tương. Một khi bị kéo vào cũng đừng nói chuyện chạy ra. Khi thấy bọt khí nổi lên, mọi người cẩn thận, đừng để bị đánh vào hồ nham tương đó. Lâm lôi kinh hãi một hồi. Lâm lôi, người cũng nên cẩn thận một chút. Tắc Lạc Mông là người nhẹ nhàng nhất trong mấy người. Phạm khi có cự thạch đến gần, ánh sáng đen từ lòng bàn tay hắn lóe lên, cự thạch liền hóa thành nát bấy. Địch Lý Án lúc này cũng đã có chuẩn bị, tử thần khôi lỗi đứng trước nàng không ngừng chủ động đánh bay từng khối cự thạch. Thân thể tử thần khôi lỗi cứng rắn vô cùng, vượt xa những cự thạch này nên không chút e ngại. Lại một người bị đánh vào hồ nham tương màu vàng. Hai bàn tay màu vàng toát ra trực tiếp kéo hắn xuống, đồng dạng không thể chạy ra, làm cho mọi người đang chống đỡ đều kinh hãi. Trong hồ dịch thái kim viêm này không chỉ đơn thuần là sự đáng sợ của dịch thái kim viêm mà còn có hỏa sơn cự nhân âm thầm công kích. Một khi rơi vào nơi đó, ngay cả thượng vị thần đều khó có thể sống. Tạc Lạc Mông truyền âm cho mấy người lâm lôi, mọi người phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để rơi vào đó. Ba người lâm lôi đều cảnh giác đến mức tận cùng, rơi vào hồ nham tương, chết đi phần lớn là trung vị thần ác ma. Mà Bạch Giác lão giả lần này có vẻ dễ dàng, hắn ta cầm trong tay một thanh trường côn như dao lòng huyễn động, không ngừng oanh kích cự thạch ra hai bên, cự thạch này không có chút uy hiếp với hắn. Mà ngay lúc này, trong một mật đạo đi thông huyệt động này, có ba nhân ảnh đi ra. Chính là Ai Đức Hoa Tư, ba huynh đệ, lúc ở Kim Trúc Sinh Mệnh, bọn họ đang ở cùng một phòng. Sau khi Kim Trúc Sinh Mệnh bạo liệt, cho dù cự thạch này định trở ngại bọn họ, ba huynh đệ bọn họ vẫn ở một chỗ như trước. Không ngờ là dịch thái kim viêm đấy. Lão Tam cẩn thận quan sát. Lý Nhị Bồng Từ cũng không có mặt ở đây. Lão Tam hai mắt sáng ngời. Đại ca, nhị ca, đây chính là một cơ hội tốt. Bạch Giác lão giả cũng ở đây. Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư đều có chút hưng phấn. Bọn họ không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Lý Nhị Mông Tư không có mặt, ba huynh đệ bọn họ còn sợ cái gì? Một khi giết chết Bạch Giác lão giả chính là lấy được tài phú tích lũy vô số năm tháng của bác y gia tộc. Cốt, cốt, hồ nham tương màu vàng lúc bấy giờ không ngừng quay cuồng, rất nhiều cự thạch nóng cháy đang kích xạ bỗng dừng lại. Đám người lầm lối lúc này mới thở dài một hơi, đột nhiên đá vụn vỡ nát trên mặt đất đều bay lên. Mọi người lập tức cảnh giác, thời khắc đều chuẩn bị ngăn cản. mà đá vụn bách lên lại hướng những hố sâu bên tường đá xung quanh bay đi, dung nhập vào hố sâu đó. Sau đó tất cả huyệt động đều khôi phục như cũ. Tựa hồ cự thạch bắn ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Bọn người Lâm Lôi thở dài một hơi. Người còn sống lại ít đi rồi. Địch Lệ Á thấp giọng nói. Tất cả mọi người cảm thấy một trận áp lực. Màn cự thạch bắn ra vừa rồi chỉ mới là ăn sáng mà thôi. Bữa tiệc chính thức vẫn còn chưa dọn lên. Song trung vị thần đã còn không đủ 10 người. Từ bà Lý cất cao giọng mà nói. Các vị chúng ta... Oanh một tiếng rất là đột ngột. Bà đạo điện già thô dài từ miệng thông đạo bắn ra, nhanh chóng hướng Bạch Giác lão già. Quỷ dị nhất là trong ba đạo điện xà thô dài này còn có một đạo ảo ảnh. Tắc Lạc Mông khẽ nhíu mày, Bạch Giác lão già bắt đầu trở nên trịnh trọng, cả người nhoáng lên, chỉ thấy trong huyệt động đều là phân thân, khoảng 300 phân thân, mỗi một phân thân đều tản ra linh hồn, hơi thở giống nhau, là người khác nhất thời không thể biết đâu là thật. Chỉ nghe thấy một tiếng cười to, trương cuồng, ba đều điện xà vặn vẹo, hóa thành ba người. Chính là ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư. Là ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư, các người muốn làm gì? Tất cả phần thân của Bạch Giác lão già cùng phẫn nộ quát. Làm gì? Làm gì? Âm thanh giận dữ không ngừng quanh quẩn trong huyệt động. Tiếng hét phẫn nộ cũng ẩn chứa một cỗ bạt động kỳ dị. Lâm Lôi cùng các trung vị thần không khỏi cảm thấy đầu óc mê muội. Thanh nhạc huyền ảo ư, Lâm Lôi cả kinh. Ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư lúc này đã sớm tách ra, đứng ở ba miệng động ngăn cản Bạch Giác lão già chạy trốn. Làm gì ư? Lão đại trong ba huynh đệ cười lạnh, sau đó hé miệng. Theo một tiếng rống giận kinh thiên, vô số điện quang tràn ngập bao trùm cả huyệt động. Sau đó điện quang này lại chia làm hai, một bên ngưng tụ bắn ra bốn phía. Suy suy, một bên hình thành khu vực khúc xạ kỳ lạ. 300 phần thân đều trong một khu vực khúc xạ. Nhưng không chỉ có 300 phần thân, bọn người Lâm Lôi cùng một đám ác ma cũng ở đây. Lâm Lôi, bối bối, đây là một loại vật chất công kích tương đối kỳ lạ trong lôi điện công kích. Các người hãy bảo vệ tốt chính mình. Tắc Lạc Mông truyền âm nói, đồng thời Tắc Lạc Mông phất tay, chỉ thấy hai đạo hắc quang tràn ngập bao quanh, bao phủ Địch Ly Á cùng Đi Ti. Vật chất công kích ư, thân thể bối bối cường hãn cực kỳ, không cần sợ hãi. Cảm ơn, Lâm Lôi truyền âm hướng Tắc Lạc Mông nói, đối phương có thể bảo vệ Địch Ly Á đã rất tốt rồi. Nháy mắt, Lâm Lôi liền cảm thấy điện lực kỳ dị kinh người vọng đồ xuyên thấu mạch động khải giáp của chính mình, chẳng những đâm thủng từ phía trước mà sau khi cũng bị như vậy. Bất qua phòng ngự của mạch động khải giáp đích xác là kinh người lắm. Lâm Lôi vẫn dám ngạnh kháng nó, bùng một tiếng nữa. Hơn 300 phần thần đều bạo liệt, đồng thời các trung vị thần bị liền lụy, ngoại trừ hai người Lâm Lôi cũng chỉ có hai người may mắn sống sót, những người khác đều đã vẫn mệnh. Nhị đệ, tam đệ, các người cũng hỗ trợ đi. Hai người khác trong ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư cũng há miệng. Theo hai tiếng hét, nhất thời điện quang tràn ngập, vô số điện quang tụ tập thành hai phần như trước, nhất thời xuyên thấu lực lại gia tăng. Vốn hai trung vị thần còn sống cũng kêu thảm một tiếng, cả người bị điện đánh thành phấn mạt, chỉ còn thân cách rời xuống mà thôi. Tắc Lạc Mông quát một tiếng, hắc quang bao phủ, Ni Ti cùng với Địch Lị Á càng nồng nặc hơn. Vẻ mặt của Tắc Lạc Mông lúc bây giờ cũng có chút dữ tợn. Mẹ kiếp, ba tên đáng chết này điên rồi sao? Tắc Lạc Mông quát khẽ. Thân thể bối bối cường hãn cực kỳ, cho dù năng lực xuyên thấu của điện quang có thể tăng lên, thế nhưng mà hắn vẫn như trước đều có thể chống đỡ. Thế nhưng mạch động khải giáp ngoài thân Lâm Lôi đã bắt đầu chấn chiến. Không hay, không hay rồi. Lâm Lôi rõ ràng thấy được vô số tia điện hỏa như ngân châm xuyên qua mạch động khải giáp. Mạch động khải giáp kịch liệt bị chấn động. Đến lúc này, Lâm Lôi cũng không che giấu nữa, liền biến về bổn tôn. À, bà huynh đệ Ái Đức Hòa Tư không khỏi chấn động nhìn về Lâm Lôi. Long đần màu vàng bao trùm toàn thân, mờ hồ có quầng sáng màu xanh lưu chuyển, một cỗ khí tức cổ lão cường đại từ long hóa thân thể của Lâm Lôi phát ra, ngay cả thượng vị thần cũng phải nhìn qua. Long hóa thân thể không chút e ngại xuyên thấu lực điện quang này. Là hắn ư? Bà huynh đệ Ái Đức Hòa Tư nhìn nhau, trong lòng đều có chút suy đoán. Thân thể có thể cường hãn đến mức độ đó tuyệt đối không phải là long nhân bình thường. Hơn nữa, cỗ hơi thở này cũng phải làm người khác sợ hãi. Mặc kệ hắn là ai, mục tiêu chúng ta chỉ là Bạch Giác lão đầu mà thôi. Các huynh đệ, động thủ đi. Ba huynh đệ Ái Đức Khoa Tư cơ hồ đồng thời nhảy lên, đều cầm một thanh đoạn đao mỏng trong tay, điện quang mơ hồ lưu chuyển trên đó. Bạch Giác lão giả giận dữ quát một tiếng, trường côn trong tay cũng đánh xuống. Suy, suy, không gian ẩn hiện có vết tích, lão giả này trên đường còn ẩn giấu thực lực. Ba huynh đệ Ái Đức Khoa Tư sắc mặt âm ngoan, đoạn đao trong tay cùng trường côn trực tiếp ngạnh kháng. Oanh một tiếng, phảng phất như đồ điện đánh xuống, trường côn trong tay Bạch Giác lão giả cũng có điện quang lưu chuyển, cả người của hắn run lên, mà hai người trong ba huynh đệ Ái Đức Khoa Tư lại như mũi tên bắn đến, tốc độ cực nhanh, ngay cả đám người Lâm Lôi đều cảm thấy kinh hãi, hoàn toàn là tàn phá. Lâm Lôi bây giờ nhướng mày, không khỏi đứng nhìn Tác Lạc Mông, đây chính là lão người hầu của Tác Lạc Mông, nhưng hắn lại không có chút động tĩnh, chỉ là trầm mặc. Rất hiển nhiên, Tác Lạc Mông căn bản không muốn ra tay, hoặc là nói cũng không đủ năng lực nhúng tay vào. Ai? Lão già này phải chết rồi. Lâm Lôi thầm than một tiếng. Hống, chỉ nghe một tiếng long hống chấn thiên, một đạo lôi điện cự long rít gào đem Bạch Giác lão già nuốt vào trong. Thời khắc tử vong của Bạch Giác lão già đã tới, hắn ta điên cuồng hét lên một tiếng. Chỉ nghe một tiếng âm thanh nổ vô cùng trầm thấp, lập tức lôi điện cự long tiêu tán. Thi thể của Bạch Giác lão giả rơi trên mặt đất. Lão đại trong ba huynh đệ Ái Đức Khoa Tư lập tức kiểm tra không gian giới chỉ, trên mặt bọn họ đều hiện ra vẻ tươi cười. Rốt cuộc cũng đã lấy được. Ba huynh đệ Ái Đức Khoa Tư kích động không thôi. Nhằm từng sôi trào ánh xạ lên không gian giới chỉ, làm nó có vẻ chói mắt. Lâm Lôi lúc này cũng chú ý Tác Lạc Mông cùng với Ni Ti bên cạnh. Tác Lạc Mông vẫn tỉnh táo như trước, nhưng trong khóe mắt Ni Ti lại ẩn hiện một chút nước mắt. Tác Lạc Mông này tuyệt đối không muốn bại lộ thân phận. Bây giờ hai lão người hầu đều đã chết. Nhiệm vụ hộ tống của chúng ta chuẩn xác mà nói đã không còn trụ. Lâm Lôi thầm nghĩ, lập tức liếc về phía ba huynh đệ Ái Đức Khoa Tư đang kinh hãi như điên. Lâm Lôi rất rõ, trọng bào chính thức e là đang trên người Tác Lạc Mông. Đột nhiên có một tiếng cười âm lãnh vang vọng trong huyệt động. Kể cả ba huynh đệ Ái Đức Khoa Tư cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong một miệng thông đạo đi đến một người toàn thân bao phủ bởi y phục màu đen. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.